kẻ chạy trốn. Có hai cách giúp ánh sáng tỏa lan, đó là hãy là cây nến hoặc tấm gương soi. Edith Wharton. Tôi bước xuống sân bay, rồi lao qua những con đường ẩm ướt để tới bệnh viện. Và giờ đây tôi đang ngồi bên giường bệnh của mẹ trong một căn phòng lớn màu trắng. Mái tóc hoa râm của mẹ được chải gọn gàng. Đôi mắt mẹ nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn thấy những tia nhìn cất giấu những suy nghĩ bí ẩn trong mẹ. Tôi lặng ngắm từng nhịp thở khẽ khàn của mẹ. Tôi không biết mẹ có nhận ra tôi không, thằng con trai của mẹ. Trong tôi chất chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không biết phải bày tỏ như thế nào và với ai. Tôi đã chờ đợi rất lâu, và bây giờ tôi lại tiếp tục chờ đợi. Bất chợt vai mẹ cử động, tôi vội cầm lấy tay bà, áp mặt vào đó và khe khẽ thở. Cuối cùng sau bao nhiêu năm đằng đẵng, tôi vẫn cảm nhận ở mẹ sự dịu dàng gần gũi của một người mẹ. Ngón tay mẹ khẽ động đậy trong lòng tay tôi. Tôi lần vào phía trong chiếc áo măng tô của mình, rồi mân mê chiếc nút màu nâu hạt dẻ cũ kỹ, được khâu ngay phía trái tim. Chiếc nút đó được khâu vào bất cứ chiếc áo măng tô nào của tôi. Tâm trí tôi bỗng hiện ra cái ngày mà tôi có được chiếc nút đó. Tất cả chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi sống ở Appalachia. Gia đình tôi phải bươn chải sống qua ngày. Ba tôi làm cùng lúc hai công việc nên thường xuyên phải xa nhà. Tôi là một đứa trẻ có vốn kiến thức hạn hẹp, nhưng trí tưởng tượng thì lại vô cùng phong phú. Cho nên tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi đây. Mỗi khi có cơ hội là tôi lại tìm cách trốn khỏi nhà. Nhưng tôi không có nơi nào để đi, ngoại trừ những ngọn đồi buồn tẻ và một con sông đục ngầu. Tuy nhiên điều đó không khiến tôi nản chí, tôi vẫn tiếp tục bỏ trốn. Lần này tôi đi vào rừng, linh tính mách bảo tôi phải làm như vậy. Một cảm giác mơ hồ, nhưng mạnh mẽ, thôi thúc tôi. Tôi sẽ cho mẹ thấy, tôi sẽ khiến mẹ phải hối hận. Nhưng bao trùm cơ thể tôi khi đó chỉ là sự lạnh giá và đói khát. Tôi sợ hãi lao ra khỏi khu rừng. Tôi chạy, vấp ngã, rồi lại đứng dậy tiếp tục chạy xuyên qua màn đêm để trở về ngôi nhà có dáng che siêu dẹo bên bờ sông. Nhưng khi trở về, mẹ đã không còn ở đó nữa. Lẽ ra mẹ phải ở nhà chứ? Tôi hoảng hốt tìm khắp các phòng nhỏ. Bếp lò không có lửa, ngôi nhà chìm trong lạnh lẽo. Tôi chạy ra ngoài, tìm quanh ngôi nhà. Tiếng chân tôi dậm thình thịch trên nền đất sét cứng. Những nhánh cây nhỏ và cứng đã cào xước mặt tôi trong lúc tôi chạy dọc triền sông tới nhà người hàng xóm cách đó gần 500 mét. Không có cháu à, mẹ cháu không có ở đây. Hồi sáng mẹ cháu tới rồi để em gái cháu lại đây. Bà nói... À, mà bà ấy cũng chả nói gì nhiều, nên bác cũng không nhớ nữa. Bà ấy chỉ để lại em gái cháu thôi, rồi đã vội vã đi ngay rồi. Đi rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại làm như vậy với mình? Có thể mẹ muốn bỏ đi một thời gian dài. Dù thế nào thì mẹ cũng chẳng biết làm gì trong cái làng này. Mẹ sẽ làm gì ở đây? Chốn này chẳng có đàn piano để chơi, bài ca để hát, và mẹ sẽ chẳng có ai thưởng thức được giọng hát cả. Nhưng tại sao mẹ lại để mình lại đây một mình chứ? Thẫn thờ trở lại con sông, tôi chán nản ngồi xuống, ném những hòn đá xuống dòng nước. Ngay lúc đó tôi bỗng thấy chiếc áo khoác rách rưới của mẹ treo lủng lẳng trên cành liễu. Tôi lao xuống băng qua gốc cây tới chỗ chiếc áo. Và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Mẹ đã bỏ đi, bà đã bơi qua sông để tới Kentucky. Dán các nhánh liễu sang một bên, tôi nhảy xuống sông rồi hét lên. Mẹ ơi! Cứ vậy tôi gào thét cho tới khi cổ họng bỗng rát. Kiệt sức, tôi bơi lên bờ rồi tìm lại chiếc áo, minh chứng cho sự ruồng rẫy của mẹ tôi. Tôi bực tức xé nó rách tả tơi, khinh bỉ ném nó lên bụi cây rồi lại dẫm mạnh nó xuống đất. Một chiếc nút áo màu nâu to và dẹt rơi vào tay tôi. Cuối cùng tôi ném cái nút áo đó xuống dòng sông. Tôi không muốn vào nhà, cho nên tôi vào trong phòng chứa đồ, lấy một cái chăn rách nát vốn đắp cho ngựa, rồi ngồi trong giá lạnh, tối tăm và ẩm ướt, cố gắng xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong tim mình. Cứ vậy tôi ngồi cho tới khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên trong ngày rọi xuống thung lũng. Bất chợt, tôi thấy mẹ đang bước đi trên con đường làng đầy bụi về nhà. Dáng mẹ đi thật là duyên dáng, mái tóc đỏ của mẹ sáng bóng lên trong nắng, vai mẹ choàng một chiếc khăn mềm mại. Thấy tôi, mẹ chỉ im lặng. Tôi hiểu mẹ giận tôi thế nào khi ngày hôm qua tôi bỏ đi. Sau khi bếp lửa được nhóm lên, ngôi nhà ấm áp trở lại, tôi vào bếp và ngồi lên thùng gỗ đặt ở trong góc. Mẹ đang đói, có vẻ như đói với chính mình, nhưng tôi biết là mẹ đang đói với tôi. Mẹ nói rằng một người phụ nữ ở thượng nguồn đang bị ốm và mẹ đã tới đó để giúp. Nhưng mà con trông thấy cái áo của mẹ bên bờ sông. Con đã thấy cái áo của mẹ hả? Mẹ đã cho cô gái hàng xóm. Mẹ có cả khăn choàng, trong khi cô ấy thì không có lấy một cái áo khoác. Con phải hiểu là cô bé không được ổn. Mẹ đoán là cô bé đã không đem chiếc áo về nhà. Mẹ nhìn tôi và dứt đập được những suy nghĩ đang biên mang trong đầu tôi. Cô bé đã bỏ đi. Mẹ nói, những người mạnh mẽ sẽ không bỏ trốn con à. Đó không phải là cách sống hay. Người mạnh mẽ chỉ rời bỏ nơi cũ khi họ chắc chắn có những điều tốt đẹp hơn đang chào đón mình. Mẹ mang cho tôi bữa sáng, bánh quy, thịt lợn muối xông khói và bơ tự tay mẹ làm. Tôi hiểu là mình đã được tha thứ. Tuy nhiên tôi vẫn giấu nhẹm những việc đã làm với cái áo của mẹ. Nhiều năm trôi qua, bây giờ tôi đang ngồi trong căn phòng màu trắng, nắm lấy tay mẹ. Ngón tay tôi rà nhẹ lên chiếc nút dẹt cũ kỹ bên trong chiếc áo măng tô. Hàng ngàn lần trong đời, tôi nung nấu mong muốn được chạy trốn. Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm tới cái nút. Và rồi tôi thay đổi quyết định. Tôi xoay xoay cái nút. Tôi hiểu, bất kể mẹ có đi đâu, thì mẹ sẽ vẫn mãi hiện diện.